kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã suy gẫm về tính cách năng động của Hội Thánh ban đầu tại Jerusalem do sự kết hợp của các tín hữu có lòng tin kính nhờ cậy Chúa, nhất là trong khi các sứ đồ lãnh đạo bị bách hại. Họ có đức tin mạnh mẽ vì hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết ý muốn Chúa, cùng có quyết tâm thực hiện mục tiêu chung, cùng đương đầu với áp lực và bách hại bằng sức Chúa, trong tác động của Đức Thánh Linh. Trong cộng đồng đức tin năng động, cơ đốc nhân không phải là những cá nhân riêng lẻ, nhưng tất cả hội nhập và kết hợp với Hội Thánh. Dầu vậy, họ không hòa tan và biến mất trong Hội Thánh, nhưng tồn tại như những chi thể sống là tay, là chân, là mắt, với những chức năng khác nhau, là mục sư, giáo sư, là người quản trị, phục vụ, là người cầu thay, dâng hiến, thăm viếng, chăm sóc, v.v. Tất cả phục vụ lẫn nhau trong tình thương và trong mục đích chung là đem chiên lạc trở về, là chia sẻ tin lành cứu rỗi cho người chưa có niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và gây dựng thân thể Chúa là Hội Thánh. Chính tính cách và tính chất kết hợp này với Chúa, với nhau trong quyền năng Thánh Linh phát sinh tính năng động của cộng đồng đức tin. Trong bối cảnh của một Hội Thánh đang sinh động như thế, hôm nay chúng ta đề cập đến một biến cố rất đáng buồn xảy ra như một vết đen xấu xí trong một bức tranh tuyệt đẹp của Hội Thánh ban đầu, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 1 đến câu 11, liên quan đến một mưu đồ cá nhân tìm danh và tìm lợi. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phế.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Thánh Chúa Siêu Việt.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sóng rền nô, khắp khắp đó đây quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng. Lên ngọn non cao, trong xuống dưới vực thâm, suối dốc rách rêu, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi tôi suy nghiệm cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa chết hứa tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe sử gia Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 31 đến câu 37, để có thể thấy tinh thần chung rất vững vàng của hội thánh ban đầu sau khi hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng từ tòa công luận trở về, tường thuật lại cho anh em mọi diễn tiến sự việc họ bị bách hại, nhưng Chúa đã bênh vực, đã bảo vệ như thế nào. Luca viết như sau: Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dĩ. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy, có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4, câu 31 đến câu 37. Sự kiện quan trọng về tinh thần chung của Hội Thánh ghi nhận trong câu 31, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dĩ. Kết quả là có thêm rất nhiều người tin, và mọi người ở trong cộng đồng Hội Thánh sống hài hòa, hiệp một, không chỉ về tinh thần, mà cũng thể hiện trong cả việc chia sẻ cho nhau nhu cầu vật chất. Trong khi đó, các sứ đồ trung tín hăng hái giao giảng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong quyền năng Thánh Linh. Hội Thánh tăng trưởng, phát triển lớn mạnh trong tình trạng tối hảo, và cả Hội Thánh đều được phước lớn. Sử gia Luca cũng ghi lại một trường hợp tiêu biểu về Joseph, một môn đồ gương mẫu về lòng yêu thương, quan tâm đến người khác, được các sứ đồ đặt tên là Barnaba, có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Tiếp theo phần kỹ thuật tuyệt đẹp về Hội Thánh, Luca đã ghi lại một sự kiện hổ nhục đáng buồn như một vết đen xấu xí bôi lên bức tranh toàn hảo. Đó là hành vi giả hình gian dối của Anania và Sapphira, là hai vợ chồng được kể là thành viên trong Hội Thánh. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 1 đến câu 11 ghi như sau: Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phêrô bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Satan đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó thì không phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó lại không được sao? Điều đó đã nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy không phải ngươi nói dối loài người, mà là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào nghe điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng có mấy thanh niên đến khâm liệm thây người đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phêrô cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngần ấy đó. Phêrô bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phêrô và tắt hơi. Mấy thanh niên trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả Hội Thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5, câu 1 đến câu 11. Lời sứ đồ Phêrô của trách Anania nói dối Đức Thánh Linh, và phần sau ông bảo nói dối Đức Chúa Trời, xác định thần tánh của Đức Thánh Linh, nhưng cũng đồng thời cho thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng Anania, và ông ta đã xúc phạm chính bản chất toàn tri của Ngài, coi thường Chúa và dám nói dối Ngài. Lời dối trá của Anania không phải lỡ lời, nhưng có dự mưu. Đây cũng chính là điều Thánh Gia-cơ viết trong thư Gia-cơ chương 1 câu 14-15. Mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Tất cả những tham dục có sẵn trong bản chất sa ngã nằm sâu trong lòng mọi con người. Và khi có hoàn cảnh và cơ hội thuận tiện, thì lòng tham dục xuất hiện. Tiến trình kế tiếp Thánh Gia-cơ chỉ ra đó là dục vọng cưu mang, có nghĩa là cầm giữ, tích chứa, ôm ấp, thai nghén, khiến cho lòng tham dục lớn dần, để đến một ngày tội lỗi ra đời, xuất hiện, không thể tránh được. Vì vậy, mọi ý tưởng tham dục xuất hiện cần phải bị triệt hạ ngay khi nó còn trong trứng nước. Đức Thánh Linh là đấng ngự trị thường xuyên trong lòng tín nhân, vô cùng bén nhạy đối với ý tưởng tội lỗi trong lòng. Chắc hẳn, Ngài đã cảnh tỉnh, nhắc nhở, nhưng con người cưỡng chống, không nghe, hậu quả không thể tránh là rơi vào bẫy của ma quỷ. Ananias sống trong cộng đồng hội thánh tốt lành như thế, chắc hẳn đã có nhiều cơ hội được Đức Thánh Linh nhắc nhở, cảnh tỉnh, phải dừng lại, phải ăn năn, nhưng ông ta đã nhường bước cho ma quỷ. Ngay giây phút Ananias đem tiền bán gia sản đến, sứ đồ Phi-e-rơ đã tức khắc phơi bày mưu định trong lòng ông ta, bảo rằng: sao quỷ Sa-tan đầy rẫy lòng ngươi? Điều đó đã nhập vào lòng ngươi thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy trách nhiệm của Ananias trong ý định và hành vi gian dối này, bảo rằng không phải Ananias nói dối loài người, mà là nói dối Đức Thánh Linh, cũng là nói dối Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ không tự biết những mưu định trong lòng Ananias, nhưng chính Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho ông, và những lời của trách với án lệnh dành cho Ananias là của Đức Thánh Linh. Trường hợp Ananias và Sapphira bị Chúa trừng phạt nghiêm khắc và nặng nề có thể coi là cùng một dạng thức bất tuân mạng lệnh Chúa, tham của và ăn cắp như trường hợp A-can ghi trong Giô-suê đoạn 7 để cảnh cáo toàn thể dân Chúa trong thời điểm lịch sử. Động cơ sâu kín trong Ananias và Sapphira là lòng tham danh và tham lợi. Khi hai vợ chồng đồng thuận trong mưu ý gian dối này, thì đó chính là quyết định mở cửa linh hồn cho quỷ Sa-tan nhập vào khống chế. Các sách phúc âm cũng ghi lại tác động của quỷ Sa-tan xúi dục Judas Iscariot phản nộp Chúa. Phúc âm Luca chương 22 câu 3 đến câu 6 ghi: và quỷ Sa-tan ám vào Judas, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện để nộp Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Phúc âm Giăng chương 13 câu 2 và câu 27 cũng ghi: đương ăn bữa tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào trong lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Liền khi Judas lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Những phần kinh thánh trên cho thấy ma quỷ có thể tác động trong lòng người, ngay cả những môn đồ của Chúa, và sự kiện này cho chúng ta bài học cảnh giác cao độ đối với kẻ thù vô hình là ma quỷ. Danh vọng, tiền bạc và quyền lực là ba thứ thường liên kết với nhau mà con người mọi thời đại vẫn luôn luôn tìm kiếm. Danh vọng đem đến tiền bạc đem đến quyền lực. Nói cách khác, người ta có thể đạt đến cả ba thứ này bắt đầu bằng bất cứ con đường nào, theo bất cứ thứ tự nào. Ngày nay, nhiều người bắt đầu bằng tiền, bằng lợi lộc vật chất. Sứ đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê là người con tinh thần, như được ghi trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 10. Ông viết: lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ông không bảo tiền bạc xấu hay ác, nhưng ông bảo lòng tham tiền mới là cội rễ mọi điều ác. Chúng ta có thể thấy thực tế rõ ràng của chân lý này trong cuộc đời Đê-ma, như sứ đồ Phao-lô viết trong Ti-mô-thê thứ nhì chương 4 câu 10: Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Ngay cả Judas, dù là một trong 12 sứ đồ được Chúa Giê-xu chọn, nhưng lòng tham tiền đã hất Judas rơi vào bẫy của Sa-tan, đi đến chỗ phản bội bán Chúa. Khi nói đến tiền bạc, danh vọng hay địa vị và quyền lực, như chúng ta đã xác định, tự thân những điều này không xấu mà nhiều khi còn là cần thiết. Sống trong xã hội hôm nay, chúng ta cần tiền. Trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh, cần có tiếng tăm, cũng cần có quyền lực để cai trị, để điều hành. Nhưng khi người ta tham tiền, khi người ta háo danh, tham quyền, con người trở thành gian ác, mưu mô, xảo trá, đều có thể thâu đoạt danh lợi quyền một cách bất chính. Chính lòng tham dục đã khiến cho con người trở thành nô lệ cho tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Mọi tội lỗi trong xã hội con người khởi sự từ tấm lòng. Lời Chúa khẳng định điều đó. Tiên tri Jeremy công bố lời Chúa nói về lòng người trong Jeremy chương 17 câu 9: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chúa Giê-xu cũng bảo rằng từ trong lòng lưu xuất ra ác tưởng, tà dâm, ganh ghét, tham lam, vân vân. Ngay từ khởi đầu lịch sử, hai con người đầu tiên sống trong một thế giới tốt đẹp toàn vẹn, nhưng rồi lòng tham đã khiến cho con người đầu tiên là Adam và Eva phạm tội với Đức Chúa Trời, để lại hậu quả vô cùng đau thương cho toàn nhân loại. Trái đất bị rủa xả, loài người bị những lời chúc giữ khiến cho cuộc sống trần gian đầy đau khổ. Nhìn lại hội thánh ban đầu như được mô tả trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47, chương 4, câu 32 đến câu 37, chúng ta thấy đây là một cộng đồng toàn hảo, đầy tình thương, tương kính. Mọi người sống trong tinh thần vâng phục lời Chúa, ảnh hưởng của Đức Thánh Linh mạnh mẽ bao trùm mọi người, từ các sứ đồ cho đến toàn thể con dân Chúa. Tuy nhiên, trong cộng đồng tốt đẹp đó, ung nhọt của tội lỗi đã đổ ra từ trong lòng của hai vợ chồng Anania và Sapphira. Điều này càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn chân lý Kinh Thánh nói về lòng người là nơi cần phải cảnh giác và phải canh giữ cẩn thận hơn hết. Sách Châm Ngôn chương 24 câu 23 đưa ra lời cảnh tỉnh, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Anania và Sapphira sống trong khung cảnh hội thánh đầy sự sống thiêng liêng sung mãn, được chứng kiến quyền năng Đức Thánh Linh vận hành hàng ngày trước mắt, cho nên cả hai không thể nào từ chối trách nhiệm của mình khi để cho quỷ Satan đột nhập, khống chế tâm trí mà không ăn năn thức tỉnh, cưỡng chống lại. Ngay từ khởi đầu lịch sử loài người, mặc lệnh Chúa truyền cho Ca-in phải cảnh giác đối với tội lỗi, cụ thể là lòng ganh tị, cho thấy đây là trách nhiệm cá nhân và con người không được phép đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh. Câu chuyện Ca-in trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 3 đến câu 7 cho chúng ta thấy một trường hợp thực tế minh họa rất rõ cho trách nhiệm này như sau. Và cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Chúa hằng hữu. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Chúa hằng hữu đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Chúa hằng hữu phán hỏi Ca-in rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, không ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học thực tế vô cùng hữu dụng. Thứ nhất, dù đã là con cái Chúa và sống trong môi trường hội thánh, chúng ta đừng ỷ lại tưởng mình sẽ được an toàn. Hội thánh là một cộng đồng đức tin bền chắc mạnh mẽ, có lời hứa của Chúa rằng toàn thể quyền lực và sức mạnh của âm phủ cũng không thể thắng được hội thánh. Tuy nhiên, khi sống trong hội thánh, mỗi tín nhân gắn bó với hội thánh như các chi thể trong thân, nhận sự sống sung mãn từ gốc nho là Chúa cứu thế, nhưng chúng ta cũng vẫn là những chi thể riêng, khác biệt, như chân, như tay, như tai, như mắt. Chúng ta cần cảnh giác bảo toàn chính mình để có thể chuyên cần làm trọn chức năng của mình. Nếu chểnh mảng, để cho bản ngã sa đọa trỗi dậy, Satan và ma quỷ thuộc hạ như sư tử đói rình rập xung quanh sẽ không bỏ qua cơ hội đột nhập, khống chế và xui khiến chúng ta phạm tội. Thứ hai, ma quỷ sẽ không thể làm hại nếu chúng ta cảnh giác để Đức Thánh Linh chủ trị tâm hồn và đời sống. Tuy nhiên, khi chúng ta cưỡng chống lại Đức Thánh Linh, dập tắt Đức Thánh Linh, làm buồn lòng Đức Thánh Linh, phạm tội mà không ăn năn, Đức Thánh Linh đành phải bỏ mặc và hiển nhiên chúng ta sẽ thất bại như Anania, như Sapphira vì đã mở cửa cho Satan đột nhập. Thứ ba, Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống con dân Chúa qua phương tiện hữu hiệu nhất là những giáo huấn trong lời Chúa. Vì vậy, khi chúng ta chuyên cần học lời Chúa, nghe lời Chúa, ghi khắc lời Chúa trong lòng và thường xuyên tuân giữ, thì Đức Thánh Linh sẽ tác động qua các nguyên tắc Kinh Thánh, ban năng lực phi thường để chúng ta có thể làm theo lời Chúa. Tất nhiên, chúng ta cần phải có thời gian để quen biết với sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống tin kính, cần thời gian học biết, nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài mới có thể sống hài hòa với sự hướng dẫn và vận hành của Ngài cho một cuộc sống đắc thắng, vinh hiển danh Chúa.
chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung vơi hương thơm. Cha em khóc mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn vui đắm
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.